Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu, chiều hôm nay đó thầy sẽ không giảng chủ đề như mọi khi, tạo điều kiện để quý vị đặt 4 hoặc 5 câu hỏi. Ai có nhu cầu tìm hiểu hoặc đào sâu hoặc hiểu thêm theo chiều rộng, nhà thiền có câu á, tiểu nghi tiểu ngộ, trung nghi trung ngộ, đại nghi đại ngộ. Thắc mắc ít thì tỏ ngộ ít, thắc mắc vừa tỏ ngộ vừa, thắc mắc lớn tỏ ngộ lớn. Tìm tòi dẫn đến khám phá. Thắc mắc đó thì phải nêu ra. Có ai đặt câu hỏi không? Chị chuyển microphone đến này. Cho một tràng vỗ tay để tán dương người đầu tiên này.
Alo. Nên thầy cho con hỏi là con đến tu theo mật tông Tây Tạng, mà Việt Nam mình là mật tông gì thầy?
Tu theo gì?
Mật tông Tây Tạng, bên Tây Tạng của Đạt Đại Lạt Ma.
Muốn tu theo mật tông Tây Tạng hả?
Dạ.
Lý do sao muốn tu theo mật tông Tây Tạng?
Tại vì thấy mật tông Tây Tạng là mà lúc mà diễn viên gì ta, diễn viên Tích Chí, cho nên Chí Nguyễn với một diễn viên nữ á, đang theo mật tông Tây Tạng.
Có nghĩa là ăn ké theo người nổi tiếng. Chứ không phải là tu cho chính mình.
Không, thì con cũng nghiên cứu, con thấy mật tông Tây Tạng thì hay.
Nghiên cứu cụ thể là đọc quyển gì?
Dạ.
Đã đọc được quyển sách gì viết về Tây Tạng chưa?
Chưa.
Sau đó là nghiên cứu. Chưa đọc cuốn nào thì đâu gọi là nghiên cứu.
Coi phim về Phật giáo á.
Cô coi phim cụ thể là bộ phim nào? Nhớ.
Coi lâu quá còn quên rồi, nhưng mà có một có phim đó là rất là hay, là một người đó là người Tây Tạng, rồi sau đó người đó là bị mẹ ghẻ với hại, rồi sau đó là người đó đi tu, rồi xong có phép thuật hại lại một đống người, giết quá nhiều người, rồi sau đó gặp một thiền sư, rồi xong cái người đó là người ta thiền sư, người đó là tự nhiên thấy mình làm như vậy là không đúng, vì mình mà mình hại rất là nhiều người, chết rất là nhiều. Bộ phim đó em coi 3 lần mà lâu quá quên rồi.
Nhưng mà thích phần đầu của bộ phim và thích phần cuối của bộ phim?
Lúc đầu á là cái người đó là
không thì hỏi con á, yeah, là thích phần đầu của bộ phim, cái là sau khi mà đi theo cái nhóm nào đó có
phép thuật
xong là giết trả thù hàng loạt, thích cái phần đó hay là thích cái phần đi tu?
Lúc đầu thì thấy là thích cái phép thuật á. Phép thuật rất là thần thông quảng đại mà giết nhiều người. Nhưng mà sau này cái người đó đi tu á, mà bị ám ảnh nữa, người ta nằm mơ, cái người đó nằm mơ, tôi bị tự nhiên
không,
nằm mơ.
Thầy đang hỏi con á, chứ thầy không có muốn học phim nữa. Tức là khi coi bộ phim đó là mình thích cái võ thuật trong đó, là mình thích cái cuối cùng của bộ phim là nhân vật võ thuật đó bỏ cái võ thuật đó trở thành người tu. Thích cái phần nào?
Lúc đầu thì thích võ thuật, nhưng mà về sau thì thích phần cuối hơn.
Thích phần cuối hơn, lý do là sao thích phần cuối?
Tại phần cuối mình lấy quán trả quán, hiểu cuộc mình hại mình thôi à. Lúc cuộc cái người đó rất là khổ cực, người ta sống trong là khổ. Mà dầu lúc đầu người ta trả thù được, người ta giết là sướng. Nhưng mà về sau này người ta bị nằm mơ, người ta nằm mộng, người ta thấy mình ác quá, người kia nó bị giày vò hoài. Sau đó người đó là một người Phật luôn, vật bên Tây Tạng luôn, có thiệt luôn, câu chuyện này có thiệt. Câu phim Vinh quá.
Cho một tràng vỗ tay đi quý vị. Rất nhiều người trong chúng ta đó đi theo một tôn giáo nào đó, một trường phái Phật giáo nào đó, chỉ vì thích một nhân vật nào đó nổi tiếng đi theo. Đó là do chúng ta bị tác động bởi tâm lý lây lan, tâm lý quần chúng. Và điều này cũng là điều tốt. Cho nên cách dấn thân nhập thế của thầy đó là mở Phật giáo qua nhiều cửa ngõ. Cửa ngõ học Phật, cửa nhỏ tu Phật, cửa nhỏ an sinh xã hội, tức là các hoạt động từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, nhà tình thương. Cửa nhỏ học bổng, tuần sau thì chúng ta trao học bổng vào tối Chủ nhật. Cửa ngõ ấn tống kinh sách, cửa ngõ hoạt động văn hóa Phật giáo, cửa ngõ giáo dục, cửa ngõ quần pháp. Ngoài ra còn có các hoạt động khác như hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng, các lớp Phật pháp, các lớp ngoại ngữ, các lớp kỹ năng miễn phí. Mỗi một cửa ngõ để đáp ứng cho một nhóm đối tượng và nhóm xã hội khác nhau. Theo đó, đó họ bắt đầu có thiện cảm và đến với đạo Phật. Điện ảnh, âm nhạc là những cửa ngõ rất quan trọng. Thì từ năm 2002 đó cho đến nay đó, thì lúc đó thì làm là phó thư ký, sau đó là trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì thầy đã làm được hơn 200 album nhạc Phật giáo, mặc dù thầy không biết nhạc, cũng không thích nghe nhạc, chủ yếu là giúp giới trẻ vào Phật giáo dễ hơn. Phật giáo Tây Tạng có được lợi thế đó, được xem như là một đạo Phật thần bí, đạo Phật mầu nhiệm, đạo Phật có được phép thuật. Và cái này đó ai đọc vào cũng mê. Nếu quý vị đọc tác phẩm Đường Mây Qua Xứ Tuyết dưới ngòi bút của thì nhớ tác giả là ai, người phong tác là ai không? Nguyên Phong. Nguyên Phong là một khoa học gia người Việt Nam ở Mỹ, khoa học gia nổi tiếng, cũng nhà kinh tế nổi tiếng. Mà cái năng lực phóng tác của ông ấy đó rất là độc đáo. Những tác phẩm ông ấy phóng tác về Phật giáo Tây Tạng đọc vào mà mắc mê. Hoặc là tác phẩm phóng tác thứ hai Qua Trôi Trên Sóng Nước, các vị đọc chưa? Chưa đọc. Đọc vô đó mê tích cô lì luôn. Cuối cùng cô nàng sinh viên xinh đẹp gãy tình đã trở thành một sư cô và đóng góp nhiều cho Phật giáo. À, cái đó là bên về phía Nhật Bản, đó là về Nhật Bản. Thì đọc xong cái quyển Đường Mây Qua Xứ Tuyết hoặc một số sách tương tự đó, thì rất nhiều người trong chúng ta có thiện cảm với Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng ở hải ngoại đó nương vào Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 để hành đạo thành công. Trong giới điện ảnh hải ngoại đó, đó thì nhiều nhân vật đình đám của Hollywood nhận Đạt Lai Lạt Ma làm thầy. Nếu có biết các diễn viên tiêu biểu đại tử Đạt Lai Lạt Ma không? thì họ cũng đã tương tác bằng cách là sang Dharamsala, vương quốc lưu vong của Tây Tạng tại Ấn Độ, để học đạo. Thực ra chân lý Phật pháp á, thì dầu được chuyển tải qua pháp môn nào thì cũng có tứ diệu đế thôi quan trọng nhất. Tu theo Phật Đại Thừa thì có thêm 6 ba la mật, đỉnh cao nhất là trí tuệ, cũng bao nhiêu vấn đề đó. Nhưng mà khi gắn với một hình thái đạo Phật màu nhiệm, đạo Phật phép thuật, đạo Phật cầu gì được đó, và có được những cái phép thuật ghê gớm từ hình ảnh của các nhà sư Tây Tạng ở giải Himalap Sơn đó, thì số lượng quần chúng sẽ thích nhiều hơn. Đó là tiểu thuyết hóa và thần bí hóa. Hơn nữa đó, điện ảnh không phải là hiện thực. Thì dầu dựa vào câu chuyện có thật, sự hư cấu nó có thể lên đến vài chục phần trăm, nhất là hư cấu trong điện ảnh xem vô là mê chết luôn. Quý vị có xem mấy cái đoạn mà người ta nói về bản chất kỹ xảo trong điện ảnh chưa? Có coi mấy clip đó chưa? Coi xong rồi thấy bình thường luôn. Hoặc là đến các cái phim trường ở tại Hoa Kỳ hay là phim trường Trung Quốc chưa? À, thấy chiếc tàu Titanic to đùng rồi nó bị chìm xuống, bao nhiêu người rớt từ cho đến cái đầu kia, khi bị dựng đứng là rớt xuống dưới biển, coi thấy tim đôi lúc nó muốn lộn ngược luôn, nó muốn lòng lộng nhảy ra ngoài cơ thể. Nhưng mà tới phim trường, chiếc trường đó là có mét mấy hai mét thôi. Kỹ xảo là thế, cho nên người ta bị dẫn dắt bởi kỹ xảo điện ảnh. Và người xem đó, nhất là ở vùng quê dân trí thấp đó, người ta cứ nghĩ rằng cái gì trong phim cái đó đều là thật ha. Nhưng mà phim phải là thật, nhưng người ta dễ bị dẫn dắt theo phim và sống bất chước theo phim. Nên ở Mỹ tình trạng giết người tập thể, xả súng từ cái bức xúc gia đình thôi, đi xả vô tội vạ, là vì ta xem phim Mỹ ta thấy vậy. Trong phim thì không phạm pháp, ngoài đời mà làm như thế là ở tù rục xương. Vậy những tù rục xương về luật nhân quả trừng phạt hết kiếp này sang kiếp khác nữa. Ví dụ như trong phim nhân vật đó có phép thuật sau đó đi trả thù giết không biết bao nhiêu người, vậy mà cũng không bị gì hết. Rồi cuối phim cái điều trở lại đi tu bình an vô sự. Trong đời thực ở tù rụt xương và bị trả đũa bởi con cháu của những người bị giết, ăn quán giang hồ đó ghê lắm. Các cái đạo phái mafia dù đã ở trong tù rồi mà còn vẫn bị ám sát chết, đã bị bắt vào tù rồi đó, và các phe cánh khác nó vẫn cho người là cố tình phạm tội để vào cùng cái trại giam đó, và ở trong cái trại giam đó giết chết. Báo chí đưa tin cái này nhiều lắm, đó là nhân quả nhãn tiền. Và chưa kết thúc đâu, còn trả những hậu quả ở vấn đề sau. Cho nên các bạn đừng bận tâm thì tu với Phật giáo Tây Tạng thì tu như thế nào. Đạo Phật chân chính thì bao gồm 3 phương diện. Phương diện học Phật đó nên đến chốn, phương diện tu Phật đó nên tính chốn, và phương diện nhập thế, tức là phụng sự nhân sinh. Học Phật thì tại Việt Nam chúng ta là một trong những nơi rất tốt. Các giảng sư Phật ở Việt Nam rất năng động, giảng nhiều bằng video nhất ở trên mạng. Các giảng sư Tây Tạng, các nhà sư Lạt Ma được xem là tái sinh đó, cũng không nhiều bạn đó. Nhưng cái may mắn của các vị đó, vì sống ở trong nền giáo dục của Ấn Độ bằng tiếng Anh, cho nên giảng dạy bằng tiếng Anh mà nó phổ cập được cái thế giới nói ngôn ngữ tiếng Anh, đó là thuận lợi lớn. Còn cái cộng đồng của chúng ta đó giảng bằng tiếng Việt, và do vậy các giảng sư Việt Nam dù bài giảng rất sâu sắc, đa dạng, phong phú, nhưng không đến được cộng đồng quốc tế. Đó là sự khác nhau lớn. Để học Phật như thế thì cũng có các vấn đề căn bản, như trong quyển Kinh Phật cho Người Tại Gia mô tả các vấn đề đạo đức Phật giáo, các vấn đề tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, các vấn đề triết học Phật giáo, các vấn đề thiền học Phật giáo, các vấn đề phương pháp giải quyết nỗi khổ Việt Nam và các vấn đề thuộc về Tịnh Độ Tông. Đó là những vấn đề quan trọng nhất về việc học Phật. Đọc xong cái bộ đó rồi đó, quý vị không cần phải đi đâu chứ. Tu Phật là phải dựa trên những gì mình học đúng, học có hệ thống, học toàn diện. Rồi khi có tu Phật đúng thì có kết quả ngay lập tức, không phải chờ sau khi chết tái sinh về đâu. Và khi học Phật bài bản, tu Phật bài bản thì tự động chúng ta có lòng từ bi lớn, năng động nhập thế vào đề, chứ không có tu cho riêng mình đó. Tu cho riêng mình là tu trật rồi, nó là một phần rất nhỏ đó. Cho nên thầy khuyên các quý Phật tử có tinh thần học Phật đúng, tức là không có chạy theo những hư cấu của điện ảnh, không chạy theo cái thiện cảm, thần tượng mình thích cái gì mình thích theo cái đó, chúng ta tham khảo thôi. Nếu quý vị có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng Tây Tạng như thầy đấy, thầy ở Ấn Độ 7 năm rưỡi, đến trước thầy có 2 mùa hè ở trên Dharamsala sống chung với cộng đồng Tây Tạng, và có 2 lần làm trưởng ban tổ chức khóa tu do Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng. Mỗi một lần như vậy là 3 ngày. Thì nhận xét chung của thầy về cộng đồng Tây Tạng đó, đó là một cộng đồng có niềm tin rất cao. Họ tu tập rất là tinh tấn. Mỗi buổi sáng người dân Tây Tạng trước khi đi làm thì phải vào chùa. Người nào cũng cầm một sâu chuỗi 108 hạt, niệm Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Thì chúng ta thường đọc theo âm Hán Việt là Án Ma Đi Bát Di Hồng. Họ phát âm đúng theo ngữ âm của người Ấn Độ. Sau đó mới đến chợ. Khi có mặt ở chợ, buôn bán giao dịch vẫn tiếp tục cầm chuỗi. Ngay cả trong lúc thối tiền vẫn cầm chuỗi, trong đầu niệm Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Họ tu suốt ngày như thế, chứ không phải chỉ có nhà sư không đâu, các Phật tử người ta đều làm thế hết. Về phần này, khó có cộng đồng Phật giáo nào vượt trội hơn. Nhưng mà về kiến thức Phật pháp phổ thông á, thì cộng đồng Tây Tạng rất kém, vì không có bao nhiêu nhà sư mở lớp đào tạo Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao. Họ chỉ sống thuần về niềm tin thôi. Và đại đa số người Tây Tạng thì uống rượu, tại vì sống ở xứ tuyết đó. Và ăn thịt, không ăn chay. Xứ tuyết là âm độ C thì gần như là mọi thứ rất là khó khăn. Cơ thể con người nó bị mất năng lượng, ăn rau quả củ vô chút xíu là nó đói meo ruột, nó tiêu hóa nhanh lắm, ở xứ lạnh đó. Cho nên ta phải ăn thịt, uống rượu, cái đó nó tạo cái năng lượng để giữ ấm cơ thể, chống chọi với cái lạnh. Nhưng mà khi qua Ấn Độ là nơi nhiệt đới thì cái phong tục tập quán của họ cũng không thay đổi được. Chính vì thế cộng đồng Tây Tạng không độ được người Ấn Độ bao nhiêu, mặc dù họ đã có mặt tại Ấn Độ từ năm 1959 đó. Ở Delhi, thủ đô Dharamsala, Himachal Pradesh, rồi Bombay và một số nơi khác ở miền Nam. Là bởi vì lối sống đó, văn hóa đó không thu hút Ấn Độ được. Vì người Ấn Độ đại đa số ăn chay trường, ảnh hưởng bởi Đạo Phật Đại Thừa. 60% dân Ấn Độ ăn chay, và các nhà sư và Phật tử Tây Tạng thì vẫn quen với cái văn hóa ẩm thực ở nước của mình, không có hòa nhập được với văn hóa Ấn Độ. Cho nên người Ấn Độ ta nghĩ là các nhà sư còn thua họ, các nhà sư Tây Tạng thua họ, họ đâu đi theo. Nói chung ở đâu cũng có một phương diện tích cực, phương diện chưa tích cực. Phương diện đáng học thì phương diện không nên học. Và người Tây Tạng sẽ không học ở các nhà sư nước ngoài. Ta giữ truyền thống rất rất hay. Và Phật giáo Thái Lan cũng thế. Đó là xứ sở của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, với 95% dân số theo trường phái Phật giáo này. Rồi trải qua 12 lần làm đăng cai đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, Thái Lan đã mời tất cả các phái đoàn đại diện các trường phái Phật giáo, trong đó có Phật giáo Tây Tạng, đến đây là hành lễ. Thầy gắn kết với đại lễ Phật Đản từ năm 2006, 2007, lúc đó với vai trò là phó tổng thư ký của tổ chức này. Thì phó tổng thư ký đó sẽ tham dự phần lớn các cái phương họp với chính phủ hoàng gia Thái Lan trong vấn đề an ninh và nhiều vấn đề khác. Là chủ trương của Phật giáo Thái Lan rất rõ, hài hòa tương tác với các trường phái Phật giáo, nhưng dầu các tăng thống Phật giáo ở các nước, trong đó bao gồm có các nước Đại Thừa đến dự, chỉ dừng lại ở xã giao đó, không mời các vị lãnh đạo Phật giáo đẳng cấp này thuyết giảng Phật Pháp cho cộng đồng Thái Lan. Nên ta giữ cái truyền thống. Chúng ta nên suy gẫm những vấn đề này. Chỉ có Phật giáo Việt Nam chúng ta quá dễ dãi. Cộng đồng Phật giáo nước ngoài nào tới chúng ta cũng đều đón tiếp một cách rất là trịnh trọng, hiện tượng chưa từng có ở các quốc gia Phật giáo khác. Các nhà sư Nhật Bản không bao giờ mời bất cứ nhà sư nước nào ở nước ngoài đến giảng ở nước họ. Không phải là mình là ích kỷ hẹp hòi, nhưng mà họ giữ truyền thống. Trung Quốc lại còn mạnh hơn thế nữa. Hiếm khi lắm. Chứ ở Việt Nam chúng ta thiếu cái bản sắc. Và từ đó dễ sinh ra cái tâm lý hướng ngoại, và xem ngoại là xịn. Thì trong Phật giáo cũng thế. Cái bệnh đó nặng lắm. Thì đi ra ví dụ như Thượng Tọa Ngang Quang Rút Ba đó, là trưởng một giáo phái rất nhỏ của Phật giáo Tây Tạng, sống chính yếu là ở tại Ấn Độ. Nhưng mà về đến Việt Nam ta bôn phòng là Pháp Dương, rồi danh xưng là tương đương với Phật các bạn, Phật sống. Cho nên nổi lên như hồn, như một hiện tượng. Cái bên Ấn Độ đó là một nhân vật đẳng cấp cỡ như thầy Dược Từ hết à. Và trong các cái tổ chức Phật giáo thế giới, hiếm khi nào ai mời Thượng Tọa Nga Quang Rút Ba lắm. Người ta biết rõ cái vị trí của vị ấy. Ta mời những vị cao hơn nhiều, đại diện 4 trường phái Phật giáo Tây Tạng. Thì đang khi Nga Quang Rút Ba chỉ là một giáo phái nhỏ trong 4 trường phái đó thôi. Là do vì cái mặc cảm tự ti dân tộc đó, nó làm cho chúng ta thấy cái gì ở bên ngoài là xịn hết. Bôn phòng một nhân vật bình thường ở Ấn Độ bỗng nhiên trở thành Phật sống ở tại Việt Nam, và giới chức vợ con của các nhân vật giới chức quan trọng á quy y. Đến với đạo Phật thì tốt, như thầy đưa ra một cái hiện tượng đó để cho các quý Phật tử thấy và biết. Và tu sĩ Việt Nam phải nói có được một phẩm chất, đó là rất giản dị, rất bình dân. Và có lẽ cái này cũng làm cho quần chúng ta không thấy thiêng liêng. Các bậc hòa thượng cao tăng của Việt Nam rất giản dị, Hiện nhiên là chúng ta hiện nay đang sở hữu nhiều bậc cao tăng sống trên 90 tuổi. Pháp chủ Thích Phổ Tuệ hiện nay là 104 tuổi, khỏe mạnh, giản dị, chân thành. Chúng ta không thể tìm thấy những vị như thế tương đương ở bất cứ một vị nước nào khác. Nhưng mà vì ở Việt Nam chúng ta không có cái truyền thống xem các vị cao tăng là hóa thân của Phật, hóa thân Bồ Tát, cho nên mình thấy thường. Và khi mình xin phép mình gặp các ngài cho liền, không có khó khăn gì hết. Còn thầy đã đi mấy chục quốc gia, tiếp xúc với tất cả các phái đoàn Phật giáo trên toàn cầu, có thể nói như thế. Và ve sắc về Việt Nam là thầy là người vận động đưa về. Và mỗi lần tổ chức tại Việt Nam, thầy đều mời cái số lượng nhiều hơn Thái Lan. Lần nào ba lần tổ chức tại Việt Nam đều là kỷ lục ở tại Việt Nam hết. Nghĩa là thầy quen các cộng đồng Phật giáo thế giới còn nhiều hơn bất cứ nước nào khác. Nên thầy biết rõ hết bản chất của từng trường phái Phật giáo, các tổ chức Phật giáo, cấp quốc tế, cấp quốc gia, cấp khu vực, cấp tỉnh thành. Chứ thầy không có nói khống. Vì cứ lên trên mạng search lại coi bao nhiêu lần, ba lần tổ chức tại Việt Nam á, thì cái số lượng các phái đoàn quốc tế đến Việt Nam như thế nào viết liền. Do vì tăng sĩ Phật ở Việt Nam quá khiêm tốn và chân thành, cho nên Phật tử đôi lúc không có quý trọng. Còn các vị cao tăng ở nước ngoài, mấy vị mà muốn tới gặp á nha, phải làm đơn xin phép, chờ đợi hàng tháng trời, khi cũng không được chiếu cố. Và khi được một cái mình mừng muốn hết lớn. Thầy đã từng làm như thế mà, để gặp Đạt Lai Lạt Ma vào năm 97. Lúc đó thầy chỉ là một tăng sinh trẻ, 29 tuổi. Thầy phải làm đơn và nộp cái thị thực hộ chiếu. Và thời điểm đó thầy là người Việt Nam đầu tiên được Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tiếp tại Ấn Độ. Đạt Lai Lạt Ma thì rất quý trọng Việt Nam. Do đó chỉ là một tăng sinh trẻ không là gì hết á, mà thầy đã được Đạt Lai Lạt Ma tiếp gần 2 tiếng đồng hồ tại phòng khách riêng của ngài. Cái bối cảnh của Việt Nam về lịch sử cũng gần giống giống với lại Tây Tạng. Việt Nam bị mất nước vào Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 ha. Tây Tạng đang bị lâm vào hoàn cảnh đó, cho nên có cùng cái đồng tam cộng khổ ha. Cái hoàn cảnh giống nhau nên dễ có thiện cảm cùng nhau. Thì nói tóm lại đó, điều quan trọng nhất là làm đệ tử Phật. Điều quan trọng thứ hai đó là thực tập chân lý Phật. Và điều quan trọng thứ ba đó, dầu quy y Tam Bảo với ai, làm bổn sư truyền giới cho mình, tất cả Phật tử tại gia đều là đệ tử chung của tăng đoàn và ni đoàn. Quý vị phải nhớ điều đó, để tránh hiện tượng chẻ vụn Phật ráo ra thành từng mảnh. Thầy tôi, chùa tôi, giáo hội của tôi, trường phái Phật giáo của tôi, hệ phái Phật giáo của tôi. Thì đối với Phật giáo chúng ta phải có một cái nhìn rộng mở đó. Và đi đâu? Qua đất Phật Ấn Độ, thầy ở đó 7 năm rưỡi, mỗi năm dẫn, mấy năm trước á, mỗi năm dẫn 2 phái đoàn. Gần đây thì mấy năm trước là 4 phái đoàn một năm, bây giờ thì còn lại 2 phái đoàn. Có lẽ sắp tới rồi giữ lại 1 phái đoàn, không có thời gian. Mỗi một lần đi như vậy 14 ngày. Có lẽ ở lĩnh vực đó khó có ai bằng được thầy. Tức là qua Ấn Độ thường xuyên đấy nha. Thì việc tu thực ra cũng là tứ thánh đế, gọi là đại bát chánh đạo, gọn nữa là gì? Trí tuệ, đạo đức, thiền định. Cũng nằm trong các bài kinh thuộc nhóm kinh Phật cho người tại gia mà thầy đã dịch thuật. Quỹ Đạo Phật ngày nay ấn tống hàng trăm ngàn quyển trên toàn quốc. Cho nên đừng có bỏ tiền ra 1-2 ngàn đô để bay qua bộ đội tràng mà tu. Thầy dặn biết bao nhiêu đâu biết, chỗ đó nó ồn từ sáng cho đến tối. Sau cái vụ nổ bom á, để lực lượng Hồi giáo cực đoan, thì ban đêm á, bộ đội tràng ta không cho ở lại tự do như trước đây nữa. Trước đây là cho ở 24/24, rất an ninh. Từ cái vụ đó thì chính quyền Ấn Độ, nhất là chính quyền Bihar đã ra một cái sắc lệnh đến 8 giờ rưỡi là đóng cửa Bồ Đề Đạo Tràng về đêm. Sáng là 4 giờ mở cửa trở lại, không cho ngủ ở trong Bồ Đề Đạo Tràng nữa để đảm bảo an ninh. Tại vì do vì cái việc ở lại đó mà người ta mới tuồn cho bằng cách nào. Tại vì cái hàng rào Bồ Đề Đạo Tràng rất là đơn giản, chỉ cần một người đứng ở trong, người đứng ngoài tuồn là bơm vô, mìn vô là có thể mang vào bên trong được, không khó. Thì từ 4 giờ sáng mà cho đến 8 giờ rưỡi tối, nếu quý vị ở đó thì sẽ thấy đoàn của thầy tới đó luôn luôn dừng lại 3 ngày, ha. Vì đó là nơi quan trọng nhất, có không gian tu tập tốt nhất. Thì tiếng niệm Phật nha, của mấy chục quốc gia, mạnh nước nào thì mở lo nước đó, hòa lẫn là giao như là một cái bản nhạc giao hưởng, cũng có cái không khí hay. Nên ở đó không thể nào yên lặng được. Mà muốn tu chuyên sâu á thì phải vắng vẻ, yên tĩnh. Chúng ta phải nhớ nha, tới những khóa tu là chúng ta tu chung, đồng tu à, hàng tuần cần phải thực tập. Thì chuyên sâu đó thì phải ở cái không gian yên tĩnh. Nhưng mà không tĩnh là đi bỏ xã hội, bỏ quần chúng là sai, thấy không? Nên đến Bồ Đề Đạo Tràng có nhiều phái đoàn dừng lại tụng kinh từ sáng cho đến tối. Thì theo thầy hơi uổng. Tụng kinh mình ở Việt Nam mình tụng cũng được, cần gì phải bay qua bên đó tốn tiền đi tụng kinh. Tại vì ta nghĩ là tụng kinh ở đó cầu phúc tốt hơn, linh hiển. Đó là tín ngưỡng. Tín ngưỡng dù rất là tốt. Thì tương tự khi ta xem là phim Tây Tạng, đọc những cái sách phóng tác về Tây Tạng, đọc xong là mê liền. Lúc thầy còn sa di thầy cũng đọc mấy cuốn Đường Mây Qua Xứ Tuyết rồi một số sách khác nữa. Sau này thì khi đi du học Ấn Độ thì thầy đọc những quyển sách tiếng Anh, đọc cũng mê tích cô lì vậy đó. Nhưng mà tương tác trực tiếp với cộng đồng Tây Tạng thì bình thường đó quý vị. Thì giữa cái tiểu thuyết hóa phim ảnh hóa với đời sống thực hai cái nó khác nhau dữ lắm. Nên quý vị xem phim Võ Lâm Trung Quốc chắc nhiều phải không ạ? Thấy các vị hòa thượng trong đó là sao? Tuyệt vời. Người ta bức hiếp tận cùng rồi đó, mới xuất chiêu thôi. Mặc dù võ thuật rất cao cường, trước khi xuất chiêu A-di-đà Phật. Mà xuất chiêu xong rồi đó là đối thủ gã quỷ đó A-di-đà Phật. Tướng đạo bạo, đẹp, đẹp lão, râu tóc bạc phơ, trắng xóa. Mà đi vẫn đạo bạo, vì diễn viên đóng mới có 20 tuổi. Diễn viên như là Nam Dương, tướng rất là đẹp. Nhưng mà các hòa thượng thật là sao đẹp như thế được quý vị? Để quý vị coi là các chú tiểu thật đây có đẹp không? Mà còn các chú tiểu trong phim Trung Quốc là sao là mê liền. Cho nên bớt tiểu thuyết lại, tăng cường tính thực tiễn cao hơn. Và trong tu tập đó, nó cũng giống như bên ngoài ta nói là mưa dầm thấm đất ha. Phải thường xuyên, mỗi tuần ít nhất được một buổi. Trước đây khóa tu chùa mình là một ngày từ sáng đến chiều, bây giờ thầy đổi là một buổi thôi. Thì sáng là đối tượng người lớn, chiều là thanh thiếu niên. Lúc nhiều người còn đưa lý do bận quá đi không được. Thực ra ai không bận. Tổng thống Hoa Kỳ là bận nhất thế giới đấy, vẫn đi nhà thờ mỗi tuần. Chúng ta phải tập thói quen đó. gắn kết mình với Phật pháp, và xem cái việc đi đến chùa vào ngày cuối tuần đó như là trách nhiệm thiêng liêng, như là thức ăn tinh thần, như là sinh hoạt cộng đồng, như là ôn lại Phật pháp, như là trải nghiệm sự tu, như là sự học hỏi. Thì bằng cái nhận thức đó đó, hôm nào bạn không đi được, lòng chúng ta cảm thấy rất thiếu, vắng một cái gì đó, nó thiếu một cái gì đó, cần phải bổ túc. Nếu quý vị có được cảm giác đó, biết là mình tu đúng đường, có tiến bộ. Còn hôm nào không có bận rộn gì hết, ai rủ một cái là chạy giọt đi liền, không phải giọt đến chùa, giọt đến cái chỗ vui chơi, biết là mình đang còn tu theo phong trào đó. Còn đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống, đạo Anh Giáo, đạo Hồi Giáo, tín đồ thuần thành không thể nói được. Dĩ nhiên cũng có 1-2% các tín hữu các đạo nêu trên đó không có siêng đi nhà thờ, đại đa số còn lại đều đi nhà thờ. Và các tín hữu đó đó đều trải qua, nhất là đối với những người theo Công giáo, tôi gọi trước đây là Thiên Chúa giáo, Catholic ở trong tiếng Anh có nghĩa là tôn giáo công cộng, cho nên dịch ra tiếng Việt là Công giáo. Ý ta muốn quốc tế hóa mình, đẳng cấp hóa mình, chứ thực ra đó là đạo Thiên Chúa hay là đạo Kitô. Là huấn luyện giỏi như theo cách đó, là tuần nào mà tín hữu không đi nhà thờ thì cảm thấy vắng vậy đó. Ngay cả những anh chạy xe Grab đó, thì đi xe Honda Grab, đi xe hơi Grab, thỉnh thoảng đó, những người tài xế đó là tín đồ của đạo Công giáo, họ đều nói đó, có lúc đó, đúng ngày Chủ nhật là không chạy đâu, đi nhà thờ. Trong chữ Hán đó, gọi là Chủ nhật ha, tức là ngày của Chúa. Cái chữ Chủ đây là Chúa, thì Chúa đây là viết tắt của Thiên Chúa. Chủ nhật là ngày của Thiên Chúa, cho nên họ phải ngưng hết mọi việc đi nhà thờ. Còn trong bối cảnh hiện đại đó có nhiều sự thay đổi, thì Công đồng Vatican II từ năm 1962 cho phép đó, nhà thờ đó mở vào những ngày hành chánh từ thứ hai cho đến thứ bảy. Ở châu Á thì một số nước trong đó có Việt Nam vẫn còn làm nửa ngày thứ bảy, phần lớn ngày thứ bảy là ngày cuối tuần ta bỏ, không có gì đi làm, thì mở luôn thêm 6 ngày còn lại để ai bằng chỗ ngực thì đi các ngày hành chánh. Và người ta linh hoạt nữa, ai bằng bữa tối thì đi lễ 5 giờ khuya, ai bằng bữa khuya thì đi lễ bữa chiều. Và hễ là tín đồ thì ta thấy cái việc đi lễ đó là không thể bỏ qua. Nếu cái đến mấy cái thánh lễ Chủ nhật đông nùm nước, không có chỗ đứng ở trong nhà thờ thì đứng ở ngoài sân nhà thờ. Bao nhiêu người Phật tử chúng ta làm được như thế, mà ta đứng từ đầu lễ đến cuối lễ khoanh tay thế này, rất là trang nghiêm, rất là thuần thành. Thầy tương tác với các vị linh mục, với các nhà thờ từ năm 1991, thầy đã được mời thuyết trình ở Ủy ban Đoàn kết Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh, số 15 đường Tú Sương, lúc thầy mới được 21 tuổi. Thuyết trình mấy buổi tại đó, thầy cũng được mời tế giảng cho các linh mục, đại chúng sinh, các nhà thần học ở Đại Chủ viện Thánh Du Xe ở quận nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Đại Chủ viện Francisco ở quận Thủ Đức, sắp tới cho hiện tại bắt đầu đã được quyết định trở thành là Thành phố Thủ Đức đấy. Tương tác rất nhiều. Và trong tủ sách của thầy có cả hàng trăm quyển sách về Thiên Chúa giáo để đọc và tìm hiểu. Cho nên là chúng ta phải khắc phục. Chứ còn bận thì ai cũng bận giống như nhau. Nhưng mà tinh thần của người Phật tử thì không có siêng năng. Mặc dù đạo Phật có học thuyết tinh tấn, có học thuyết nhẫn nại Và cái bài nghi thức tụng niệm nào cũng có tam quy y, nương vào Phật, nương vào chân lý, nương vào tăng đoàn, nhưng không có bao nhiêu phần trăm làm được việc đó. Còn các tôn giáo như trên đã không có những vấn đề đó, mà thực tế người ta làm rất sát về vấn đề đó. Công giáo thì mỗi chủ nhật nha, tín đồ của họ phải học gồm có 11 lớp giáo lý. Nhà thờ nào từ ở trong nước Việt Nam cho đến toàn cầu đều như thế. Còn đối với người mà chuẩn bị lên xe hoa thì phải học thêm với lớp giáo lý hôn nhân, có chứng chỉ thì mới được quyền đăng ký tổ chức lễ cưới tại nhà thờ. Người ta xem đó là cái quyền lễ thiêng liêng. Và ai bị rút phép thông công, tức là mất tư cách là tín đồ, cảm thấy nhục nhã lớn lắm. Và ai bị cấm không được thực hiện 7 bí tích, gồm có lễ cưới, lễ tang, lễ sức dầu, vân vân, lễ thêm sức, thì đó cũng là một sự là nhục nhã đối với bản thân và đối với họ tập. Cho nên thầy tán dương tất cả các bạn trẻ ha, nhưng mà các bạn trẻ lúc này tụt giảm quá, còn có phần nữa, không tới phần nữa nữa. Nhưng mà năm 2016 là 500-600, có khi 800-900. Rồi sinh hoạt dần dần cái chuồn mất, rồi tụt mất, biến mất. Lý do rồi đủ kiểu đưa ra để dánh từ từ, rồi chúng ta phải phục hồi cái đó. Còn quý vị đến nhà thờ thì chú giáo đấy nhá, ngày chủ nhật 3/4 là giới trẻ đông nườm nượp, không phải là một nhà thờ, mấy ngàn nhà thờ trên toàn quốc đều giống nhau, không ngoại lệ. Đó là nhờ phẩm chất thuần thành. Vì đã hết giờ rồi nên thầy trả lời cái câu hỏi hơi dài, để mong các bạn phải hiểu rõ, vượt qua được mặc cảm tự ti dân tộc, mặc cảm tự ti gia đình, mặc cảm tự ti cá nhân, để chúng ta phát huy những cái nét đẹp và tính bản sắc quốc gia của người Việt Nam. Phải hãnh diện tự hào là người Việt Nam, mặc dù hiện nay chúng ta chỉ có thu nhập trung bình. Cái thu nhập trung bình nó làm cho nước mình vẫn vượt lên mới cái nghèo một chút thôi, nhưng mà nhân cách chúng ta, giá trị chúng ta trên toàn cầu đâu có thua ai. Về dân số thì Việt Nam mình đứng thứ 25, chúng ta hơn đến 180 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Nó không phải là nước nhỏ, bỏ khái niệm Việt Nam nước nhỏ, nước Việt Nam không nhỏ. Dân số Việt Nam đứng 25 trên thế giới. Thầy chưa có cập nhật, không biết giờ có lên 24 chưa. Và Việt Nam không có nhược tiểu, chúng ta đã từng đánh thắng Trung Quốc mấy chục lần, chúng ta đã từng đánh thắng Mông Cổ 2 lần. Chỉ có 2-3 nước trên thế giới là đánh thắng Mông Cổ thôi. Việt Nam đứng đầu. Cho đến Nhật Bản, Nhật Bản là vì đi đường biển mà Mông Cổ thợ quen đánh đường biển. Hàn Quốc cũng vậy, là vì đường biển cho nên là Mông Cổ bị thua ở ba chỗ này thôi. Còn trên thế giới từ cái thế kỷ 11 cho đến 14 Mông Cổ, tức là thế kỷ 13-14 thì Mông Cổ xâm chiếm 51 quốc gia trên thế giới, bao gồm các nước châu Âu. Và ở châu Á nổi trội nhất là Trung Quốc, to đùng như thế mà bị chỉ có 120 triệu dân Mông Cổ, một con số bé nhỏ so với các quốc gia khác, làm bá chủ. Rồi chúng ta đã từng thắng Pháp, chúng ta đã từng thắng Nhật, chúng ta đã từng thắng Hoa Kỳ. Không có nhỏ, không có nhược tiểu gì hết, đừng có mặc cảm tự ti nữa. Nhưng mà cao ngạo là thua không được. Ta phải bản sắc hóa và mang chất xám Việt Nam để đóng góp, để phục vụ cho người Việt Nam. Thì tương tự là Phật tử, chúng ta giữ sắc thái vì có quy y với Tây Tạng hay là quy y với cộng đồng nào đi nữa, thì chúng ta cũng là đệ tử của tăng đoàn và ni đoàn trên toàn cầu. Phải nhớ việc đó. Hiện nay nhiều Phật tử chúng ta đã nhiều vị tôi biết luôn là các đại gia luôn, Thì khi mà Hòa Thượng Trí Tịnh còn sống cái hậu quy với Hòa Thượng, vì Hòa Thượng là chủ tịch giáo hội đứng đầu, khi Hòa Thượng bắt một cái chạy theo Tây Tạng, quy đã quy rồi đâu còn quy nữa. Quy mình là đệ tử của tăng đoàn rồi, giá trị đó là trọn cả một kiếp người, không có cần phải quy lại lần thứ hai. Thầy mình mới vừa chết xong cái là chạy theo vị thầy khác, cái đó là sai. Chúng ta đến ngôi chùa đó phụng sự nhưng mà không cần thiết phải quy lại, phải nhớ điều đó. Và thầy cũng khuyên đệ tử của thầy có thể đi bất cứ nơi nào, phụng sự chỗ nào không sao, duyên mình ở đâu mình phụng sự ở đó. Dĩ nhiên gắn kết với thầy thì cái Phật sự của thầy nó sẽ được tốt hơn, là thầy biết ơn. Nhưng mà nếu mà không có duyên họ đi bất cứ chùa nào vẫn tốt, miễn tiếp tục là Phật tử là được. Cho nên chúng ta phải hiểu đúng để không có diễn dông chạy theo trường phái A, hệ phái Phật giáo B chỉ vì lý do thế này thế kia thôi. Khi hỏi vô sâu ta có biết gì Tây Tạng gì đâu, phần lớn không biết, thầy dám đảm chấp, đảm bảo luôn. Và cái đó không trách được. Chứ nếu như Phật giáo Việt Nam chúng ta cho phép phương tiện nha, thần thánh hóa chính mình lên, mà điều này là giới luật tu sĩ cấp, Đức Phật là người đặt ra cái quy định đó. Nên đó tu sĩ Phật giáo Việt Nam mình đúng tung thành cái quan điểm Đức Phật thì ít được quần chúng thấy đó quan trọng. Ví dụ như thầy nha, mà tự xưng là Bồ Tát Dược Từ, quần chúng tới khác liền ạ. Mà nếu thầy tự xưng thầy là quá thân của Phật và thầy là Phật quá thân Dược Từ khác nữa. Dĩ nhiên cũng có người đẹp đá, thấy không? Nhưng mà số người ủng hộ rồi ta xem thầy thần tượng lên đến tận ở trên núi Tu Di luôn. Chứ không phải giờ đang ở mặt đất đâu. Tại vì cái thói thường của con người đó là mình muốn nương tựa vào những vị có đẳng cấp cao. Thì Tây Tạng ta phương tiện về vấn đề đó, Phật cái Việt Nam không cho. Chứ còn cách làm của Tây Tạng nó không phù hợp với giới luật Phật dạy. Tức là các vị cao tăng xem như là quá thân Phật, các vị dưới cấp chút xíu là quá thân Bồ Tát. Hỏi ai mà không kính đại Phật, không kính đại Bồ Tát. Và bằng cách đó, đó đạo Phật Tây Tạng truyền bá nhanh chóng trên toàn cầu. Còn các tu sĩ Phật giáo chúng ta là giữ đúng giới luật Phật dạy thì bị quần chúng xem thường. Bữa nay thầy nói hơi quạch trạc chút xíu á, nói để quý vị hiểu. Chứ còn nếu bây giờ thầy đi đâu thầy cũng xưng Bồ Tát Dược Từ hết, hoặc là các Phật tử thầy bây giờ quy với thầy là 80.000 người rồi, chỉ cần tôn vinh là mỗi lần thầy giảng đứng xuống làm cò mò chừng vài lần thôi, Nam Mô Dược Từ Bồ Tát Ba Tát. Quay cái đó vô rồi nổ như cồn luôn. Cô Thanh Hải có làm như thế hồi năm 91 á, lúc đó là cổ mới bắt đầu vào nghề thuyết giảng đó. Cái buổi thuyết giảng của cổ chỉ có 10-20 người thôi, mà có lòng cò mò giỏi lắm, cứ giảng chút xíu là có một người bước ra đó, Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư Bồ Tát Ma Tát lại, rồi cuối bằng cái là bắt đầu cò mò. Tôi đã đi khắp nước Việt Nam tu không biết bước bao nhiêu cô tăng mà chưa thấy ai giảng pháp sâu sắc như là quá thân Phật Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ta nghe như thế nhiều người ta đâu có biết gì đâu, trời ơi dân Phật này ghê quá, thần lực quá, màu nhiệm quá. Rồi ta còn mồi thêm nữa, tôi đến đây tính là để đánh bại Thanh Hải Vô Thượng Sư, nhưng mà nghe bà ấy giảng 10 phút rồi tất cả ý tưởng cao ngạo đó đã bay mất hết rồi, đạo bay. Tôi đang chìm xong gọi là Phật pháp sâu sắc cao siêu, an lạc hạnh phúc, tất cả đều do Thanh Hải Vô Thượng Sư mang lại. Nhưng bây giờ ai cũng xem bà đó là gì, quá thân Bồ Tát Quan Âm, người mê tôi theo dữ lắm. Đó thầy nói hoạch toẹt đó, rồi tạm gọi là phương tiện nha. Đó là nói lịch sự được gọi là phương tiện, còn nói đúng theo là Phật dạy đó là lừa đảo. Nên trong giới luật của tỳ kheo tức là đại đức trở lên đó, và tỳ kheo ni tức là sư cô trở lên, Thì bất cứ tu sĩ nào tự cho mình chứng thánh quả là hóa thân Bồ Tát, hóa thân Phật, đang khi mình không là như thế thì phạm tội ba la di. Từ thời điểm đó, nhất là thời điểm mà bị tăng đoàn hợp lại để công bố trở đi, thì người đó mất tư cách tu sĩ vĩnh viễn, bị trục xuất, không còn làm tu sĩ nữa, và suốt cả một kiếp người đời đó không được quay lại làm người tu nữa. Đó là khung hình phạt mà được luật Phật do chính Đức Phật chế định. Đức Phật đưa ra cái ảnh dụ cũng giống như cây dừa, cây cao mà bị chặt đứt gọn là chết, chứ không có tái phục hồi được. Tất cả các loại cây khác khi bị chặt gánh, thấy không? Nhất là những cây mạnh như là cây bồ đề, cây đa, rồi cây hoa sữa, nhiều chủng loại cây bị chặt nó ra nhánh mới nha. Sau đó những cái chỗ mà bị chặt nó sẽ ra thành cái gù, là vỏ nó bọc trở lại, thì cái cây đó sống dài lắm. Trong đó có cây xà cừ. Còn riêng cây dừa, cây cao mà chặt đứt gọn là chết, không thể sống được. Đức Phật nói người mà tự ngôn chứng thánh nó cũng như thế. Thì cộng đồng tu sĩ Phật Việt Nam trong lịch sử 2000 năm tại nước Việt Nam giữ rất tốt vấn đề này. Chứ còn với kiến thức của thầy, thầy tự phơm thầy thành Bồ Tát sống, thành Phật sống dễ ẹt thôi. Vì thầy dạy tôn giáo học thì biết hết các cái chiêu của các tôn giáo, nhưng mà làm đạo thì thầy không thích làm như thế. Chủ trương sống thật như Đức Phật đã dạy, chân thành, khiêm tốn, giản dị, hòa đồng. Và đó là chủ trương giới luật Phật dạy. Thì nói như vậy để chúng ta thấy các tu sĩ Phật giáo Việt Nam làm rất tốt vấn đề đó, không cần phải chạy đi đâu. Chúng ta được quyền nghiên cứu trường phái A, trường phái B, hệ phái A, hệ phái B của Phật giáo, bao gồm Phật giáo Tây Tạng, nhưng không cần thiết phải đi theo. Và hiện nay chỉ có Phật giáo Việt Nam bị mất gốc thôi, còn các cộng đồng Phật giáo Nam truyền không hề có hiện tượng đó. Nếu có, nó nhỏ lắm, không đáng kể. Và cộng đồng Tây Tạng không có hiện tượng quần chúng Tây Tạng chạy theo các cộng đồng Phật giáo khác, cộng đồng Nhật Bản, cộng đồng Hàn Quốc, cộng đồng Trung Quốc, chỉ có một thiểu số nhỏ, còn đại đa số không làm như thế. Và thầy cũng muốn mỗi một cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu này giữ bản sắc riêng của mình, vì quy y đến với một vị thầy là chúng ta đã chính thức trở thành đệ tử của Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo trên toàn cầu, không cần thiết phải chạy theo các trường phái khác nữa.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1,200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3,500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3,000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6,000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho 1,000 Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5,000 đến 6,000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.